như là cái thiên đàng của bản thể, từ đây lên đây nó trên một giới là ba giới.
Tam thiên xuất khỏi tam thiên trong cơ thể nó mới đi tới đại thiên thế giới. Ở đây thì phải đi tới từ từ như vậy. Còn cái dục giới, cái đó không phải là cái giới. Cái dục giới là không phải cái giới. Nhưng mà họ lấy cái dục họ nói là cái giới. Nó sanh dục quá thì cái điển nó nhập như vậy. Thì dù mình đổi nó thường thanh tiết, nó đi xuống. Cho nên họ bày ra cái giới này, giới kia nói sẽ cùng mấy hai ba chục cái giới rằng là cái này bạn làm ở đây rồi nó sẽ giải tỏa cái vấn đề dục. Dục là gì? Là cái trực điểm, xứng đắm của trực điểm. Tùy nơi đó, rồi nó phải đòi hỏi giải tán thôi. Mà bây giờ chúng ta sửa để nó đi lên trung lương bồ đào, nó xuất phát ra. Cho nên nhiều bạn ở đây nói bằng ngày, như bà nãy nói bằng ngày, nó cũng rút. Nó rút cái đây lên nhiều chừng nào thì cái dịch giới, rút dịch cái dưới này nó không còn. Nó rút mạnh và nó sáng tỏa ra cũng như là cái hào quang của Đức Phật rồi, không có còn cái dịch nữa. Cái bộ phận ở dưới nó đóng cửa. Và nó phải mở cái tầng giới cái thật tình. Thì tôi ở đây thì ít khi đi ngay vậy, mà mở ra. Nên đừng nghĩ tới cô gái đó, mà đừng nghĩ tới cô gái đó, đừng thử cái mùi dầu thơm đó là nó có dục, không có được, nó không có được. Dục mà nó có cái gì nó xua đẩy, cái luồng điển nắm nó trụ ở dưới đó, nó làm việc ở dưới đó, nó đòi hỏi cái đó. Rồi mùi khi mà đụng chạm rồi thì nó giải tỏa, nó trung hòa rồi, không còn nữa. Bạn thấy không? Cho nên mình phải có cái nguyên lý tại sao nó xảy ra cái việc đó. Bây giờ mình làm sao sửa cái đó nó đi lên. Thế nó đi lên nó cũng sức, nó cũng làm việc, mà nó làm việc hòa cảm với vũ trụ. Càng ngày nó thấy nó càng không có đủ điểm để làm việc, thì nó đâu có suy tư về cái gì ở hạ giới nữa, mà nó tiến về cái gì? Dục trạng ở thế gian không đó, giống như mà tự nhiên nó thay đổi. Cho nên cái này lần này nhờ cái pháp luân, khi mà bạn làm pháp luân người ta nói tại sao để rút, thì chúng nó tức ở đây nó mở làm sao này, người ta đem lên đầy vực, người ta không có chỉ bằng dẫn sau siêu sống, mà nói đầy vực rồi sau này nó sẽ tiến về siêu sống. Để tại sao người ta không có chỉ cho mình dẫn điểm ở đằng sau siêu sống, và trong cái ngũ tạng đi nó chưa có mở, mà kêu người ta dẫn á, thì lúc đó họ sai rồi, họ làm không thấy kết quả, cái tánh họ càng ngày càng lắm. Cho nên nó đầy rú, đầy ngục, tuân lên bộ đạo. Nó cái hơi thôi, nhưng mà bạn làm vậy, sau này cái luồng điện nó sẽ mở theo thứ tự. Ngay cái rú, nó đi ra đằng sau cái cặp, nó không cái sự sống nó bị đẹp. Nó có thứ tự, rồi nó tụ ngay cái trung tâm bộ đạo rồi á. Cái lúc đó là hết rồi, cái chuyện dục không có khó nữa. Hồi trước 100 phần, bây giờ còn 1-2 là nhiều lắm. Mà nó nhớ tới nó là pháp luân như là học. Rồi một lúc đó bạn mới biết là cái trực điển, cái thanh điển. Trực điển đồng cảm với trực điển. Thanh điển rút lên với thành hồi nghe tôi đang hài tham chút. Nó mở ra hết rồi, nó không có lộn xộn nữa. Cho nên tu trong kia thì họ nói này nói kia, nói họ nói giới rồi bạn nghe ra, nói chữ nho rồi mình nghe mắc hồn. Thế là cách nghĩa ra không có cái gì hết. Nó có bao nhiêu câu chuyện là cái nặng với cái nhẹ có hai cái thôi. Mà họ nói về chữ nho, hồi nào giờ mình học chữ nho nghe mắc hồn. Pháp là cái gì? Pháp là khứ giả một cái con đường để tiến tới. Mà bây giờ mình không chịu sửa lấy gì tiếng, sửa cái gì bây giờ, sửa cái động loạn nó đi tới thanh tịnh, nó mới tiến về cái thanh tịnh. Bạn đi học, rồi bạn mới biết là trí thức là cái gì. Còn bạn ngồi ở nhà, bạn không học nếu đi không, trí thức cái gì. Đó, bạn học, bạn tìm tòi, bạn hiểu nhiều, học cao hiểu rộng nếu chứ còn trí thức. Nó cái trí suy luận cái việc. Còn người không học ta phải dễ cái hình cho thiệt to cho nó coi hoài nó mới nhớ. Còn người ta học ta có cái trí người ta suy luận nó mà. Thấy không? Cái học đó là nhờ cái ảnh hưởng của nhiều người. Thấy không? Nó đóng góp thành một quyển sách rồi mình coi đó, nó ảnh hưởng cái trí mình nó mở. cái tu này nó khác, cái tu này nó làm cho cái phần biểu nó càng ngày càng thanh, từ cái tối đi tới cái sáng. Và trong cái sáng đó nó hòa cảm với cái sáng ở bên trên, thì nó thấy tất cả những sự tối tâm của nó cũng như tối tâm của những người khác. À, thì nó nhờ cái gì? Nhờ cái pháp là nó hành, nó mới tiến tới cái pháp. Còn nó không làm, nó không tiến tới cái pháp. Pháp là khứ giả đuổi cái trường điểm ra ngoài, đuổi cái Phật quan xưa, đuổi cái tầng tối nó đi tới cái sáng. Đuổi nó ra, phải làm, phải hành. Bạn muốn làm một con đường tốt, bạn phải gỡ cái lốt đó đi, bạn đổ cái lốt khác, nó mới tốt được. Nhưng mà mình không hành, mình phải không? Nghe không? Rồi ngồi đó suy tư, thế rồi nó làm cho tánh mình nóng. Nhiều người đi tu hoài, tu mấy chục năm nay, về động cái dây lô bù là tại sao mà yếu, chưa có sửa bên trong. Thì đọc theo người ta thôi. Họ đọc kinh, y đọc kinh, họ gõ mỏ, y gõ mỏ, nhưng mà không có biết chuyện gì. Máu cái chập tới là la là hưởng tiền mà năm phân mà trả trễ cũng không được, phải giỡn không? Thấy không? Một cái người tu ở đằng này nó hiểu rồi, nó hiểu cái tâm trạng của đối phương. Thấy không? Nó thấy cần kiên nhẫn để ảnh hưởng và xây dựng cho đối phương. Bởi vì nguyên căn của nó phần hầu xuống đây vạn sự khởi đầu bởi với không, chẳng có cái gì. Nó không có vốn liếng, không có tiền tài, không có của cải. Một ngày kia nó đi với bàn tay không, chắc chắn đem được căn nhà nào đi hết. Thì cái sự của thế gian nó chẳng có, lấy gì nó mất. À, tôi nó cái vô gì nó hiểu rồi. Thì nó thông cảm cho tất cả mọi người. Rồi hỏi cái người mà thông cảm như vậy, tôi đâu còn tài sản. Thì họ giả hết rồi còn gì không. Con người thì cái nhân tâm làm bằng thịt, bằng điểm. Nó có sự suy tư. Người ta mến những người lành, từ bi tác ác. Mà ta ghét những người mánh lớn, ta gạt những người mánh lớn. Những người mánh lớn chừng nào sẽ bị gạt nặng chừng nấy. Hỏi tại sao cái ông nông mánh lớn quá, ông gạt tiền người ta hay như vậy, mà bây giờ ông giàu, nhà lầu to như vậy, mà ông ngồi đây, ông nói ông có tới cái nhà tranh. Mà làm sao ông nói ông gạt cái gì? Ông gạt tiền của người ta dễ dàng. Rồi cái đồng tiền đó, ông thật sự có hồi trước, ông có tiền, bây giờ ông có tiền nhiều quá rồi. Ông cứ sợ mất cái của đó. Và trong thâm tâm ông biết là tôi gạt của ông A, ông B, tôi không coi chừng ông A, ông B, ông tới ông dịch lại của tôi. Trong đó là ông hại cái phần thần kinh của ông. Rồi cái đồng tiền nó mới thúc đẩy ông đi xài bậy xài bạ, phúc sách cờ bạc này kia kia nọ. Ông lãnh cái bệnh nan y, cái ông mất tiền nó chưa có bệnh. Thấy không? Rốt cuộc là ông hại ông. Nhưng mà ông không hay. Ông tưởng là ông gạt được người ta là ông giỏi. Thấy không? Cho nên Đức Phật thấy rõ ràng cái câu chuyện nó xảy ra. Từ cái đến cũng như cái đi. Ngài mới thật thi cái từ bi bác ái. Ngài mới bỏ cái ngai vàng, Ngài không có thể. Bởi vì Ngài không có mất. Là tại sao Ngài không có lấy gì mất? Bây giờ nói cái của thế gian ai cũng lấy của ông Thích Ca hết. Chùa nào lập lên cũng là lấy nhân danh ông Thích Ca. Ông đó nghèo nhất thế giới mà bỏ cung Nga Mỹ Nữ như đền đài vua chúa mà ông bỏ ông đi. Mà bây giờ người ta còn lập trở lại đền đài cho ông. Có cái chùa thiết tốt để cho ông. Thấy không? Ở thế gian dạy vừa ông Phật. Dạy ông cho sung sướng, dạy ông ăn cho nhiều. Ở thế gian thì dạy cái tham thôi. Còn ông Phật ông đã từ khước cái chuyện tham. Bởi vì ông không có cái gì. Cho nên người đời trước kia tôi cũng vậy, tôi cũng làm cái hình của Thích Ca thiệt tốt để ăn nhà cho tôi. Sau khi tôi thức giác thấy cái tâm tốt, tôi lấy cái thông minh của tôi lợi dụng đánh trọn làm những gác ở cho tôi chứ không có làm gì hết. Để tôi vô nhà nói ông niệm tôi theo Phật. Thấy không? Tôi nói tôi theo Phật vậy, tôi đâu có gạt gì. Bán rẻ cho chị mà lời mấy phần trăm chị đâu có biết. Không. Cái đó là nó chiếm được 80-90% ở xã hội này. Họ nói tốt nhưng mà không phải làm tốt. Còn cái phương pháp của mình để khác. Tôi ở đây thì cái hồn xa bản thể, tôi trở về cái không không của ta trước kia, chúng ta mới nhập định được. Còn bạn chưa trở về cái khởi điểm không không của bạn, không bao giờ bạn nhập định được. Đó, nếu tôi tu này để rồi sau này tôi làm giàu, tôi mua xe hơi, không bao giờ bạn nhập định được. Bạn kể tất cả bạn cái gì cũng không có. Cho nên tôi nói với các bạn ở đây không có ông thầy. Nói thầy thì tất cả phần hồn đang làm thầy của bản thể mà thôi, chứ không có được quyền làm thầy một người nào khác. Nếu làm thầy một người khác là sai lầm, gạt họ. Còn họ ý thức được cái địa vị họ, họ tự làm thầy lấy họ. Họ đem cái sáng suốt về để xây dựng họ, mở mở họ, khai tâm lấy họ. Và ai hỏi họ nói họ làm như vậy đó thôi, đó cũng đủ rồi. Chứ không cần phải kinh kệ gì làm hư hao tinh thần của họ. Đó, như bây giờ bạn đi học ở bên Tây, rồi bây giờ tôi về, bạn muốn tu thấy Phật đẹp quá, bạn muốn tu. Cho nên thôi, bây giờ bạn mỗi đêm tới đọc kinh A-di-đà đi. Bạn cũng nam vô, cũng ý ai ô, bạn nói hay lắm này kia cái nọ, rốt cuộc hỏi chứ chỉ ông Phật nói gì bạn không biết, tôi đọc để cho bình an, mất thì giờ của bạn. Bạn đã tốn hao bao nhiêu thần kinh đi sức ngoại học đủ thứ, làm mệt mỏi giờ rồi càng tăng giá thêm cái sự mệt mỏi cho bạn nữa. Rồi cái tự khác nó đâu có cho phép bạn chờ đợi nữa. Bạn chê lấp bởi sự nhiễu động của ngoại cảnh thôi, chứ bạn đâu có tiến về cái thực cảnh thanh tịnh của bạn được. Nha, không phải nói ra đã phá sự thật nó vậy. Chính ở trong gia đình tôi, mẹ tôi đọc kinh A Di Đà mà tôi hỏi cái kinh đó nghĩa gì mà bà nói nghĩa, giỡn, đọc kinh Phật mà hỏi nghĩa. Đọc là đọc một cái là mau ý trẻ phù hộ cho tụi bay làm ăn khác, tụi bay còn muốn nữa, hỏi ngược lại nữa chứ. Phật mà đâu có mít lòng được, không có mít lòng, đọc là đọc, bắt trước đó đọc là nên, còn không bắt trước đọc là hư, không biết nghĩa gì. Lại lung tung hết chút cũng không hiểu biết gì. Bởi vì chúng ta đã có lý trí, chúng ta có sự thông minh. Có loài người mới chứng minh ông trời, có loài người mới chứng minh tiên thánh, có loài người, cái khối óc của loài người mới chứng minh là có ma. Có loài người, người ta cũng mới chỉ bằng trời đất. Còn không có khối óc, ai nói cái ai ca tụng cái sự việc đó. Cái thông minh đó ở đâu ra? Kết tập trong khối óc của tất cả mọi người mà họ không chịu tự khai thông ra. Họ sống trong cái la đà ỷ lại, ỷ lại thôi. Cho nên con người cái phần hồn tại vì làm biến mà bị xa rõ xuống cái gia thành của mình. Nếu mà chúng ta siêng năng chỉ có đi lên không có đi xuống. Cho nên cái pháp này phá mê để cho các bạn một giờ khuya các bạn dậy công phu. Các bạn biết đại hùng, các bạn có cái ý chí anh hùng, cương quyết, thì các bạn phải lật đổ những sự ôn hôn mê nó có thể làm tai hại cho các bạn về phần hồn lẫn thể xác. Thì lật cái giờ người ta đã ngủ sung sướng, các bạn ngồi dậy để công phu để sửa đổi cái tình cảnh trong cái đường lối đại hùng cương quyết, thay đổi cái mê loạn đi tới thanh tịnh. Đại lực cương quyết thường xuyên hành như vậy, đại từ bi đem tất cả những sự thật về giáo hóa những cái gì đang theo mình ở đây, lục căn lục trần trong bản thể và tất cả những cái gì bạn bè ở thế gian được sự ảnh hưởng tốt đẹp của mình. Vì như nó đủ thế gian thái bình, mọi người biết tự cai trị, đem cái chánh pháp, đem sự thanh cao trường tồn ở bên trên trở về hai thông cái ô trực của nội tâm mình, đó mới là thay đổi. Cho bạn bây giờ có lạy rất đầu gối đi nữa cũng không có thay đổi. Bạn cái thắp nhang ngoài trời bạn cầu cho thay đổi cũng không có thay đổi. Ai tạo ra chiến tranh khối óc con người? Con người này muốn lấn con người kia thành ra nó sanh chiến tranh. Cho nên sẽ gây khó khăn hạnh sức tốt đẹp cho mọi người. Ngài bị đánh đinh lên thánh giá nhưng Ngài không có kêu lắm. Tại sao Ngài xác thịt như vậy mà Ngài không kêu lắm? Ngài còn xin ăn trên tha thứ cho chúng nó vì chúng nó chưa hiểu đấy. nếu nó hiểu lấy nó đâu có tiếp tục. Thì chúng ta tu ở đây là tự hiểu lấy mình, chúng ta mới thấy cái thái bình, và chúng ta mới thấy cái sự ngu muội của chúng ta. Thấy không? Đã thức giác rồi. Còn họ nói tôi hơn được là tôi thắng. Hỏi thắng cái gì? Tôi đâm một dao tôi giết bạn chứ đâu có giết được thật hồn bạn. Thấy không? Các chiến sĩ đang chết ở mặt trận họ cũng vẫn hưởng hồn gì. Chứng minh ở thế gian này có, xã hội này có mà. Họ đâu có bị mất. Thấy không? Thế nên con người bị sai lầm, bị dục vọng. Sự tham ô của nhiều tầng lớp ở các nơi đấu với nhau, nó làm cả thế giới lộn xộn. Nói chung về loài người chúng phải xứng Việt Nam của mình. Cho nên chúng ta biết, chúng ta thức giác, chúng ta tu trước, đi trước cái văn minh của loài người để tiến về cái văn minh khoa học và pháp quyền lý của Đức Phật. Lúc đó chúng ta mới thấy thay bình đẳng. Tâm ta an mới thấy thái bình, còn tâm ta loạn làm sao có sự thái bình. Chứ không phải cái văn minh của xứ Tây, xứ Mỹ. Khó lắm của mình chấp nhận hiểu cái thanh tịnh là cái văn minh thôi. Thì bên đâu đâu thế giới, góc trên núi cũng là cái khối óc mà thôi. Bây giờ khối óc chúng ta chịu sửa hay là phá? Ta sửa ta có học phá. Sẽ chỉ khi Ngài hiểu, Ngài sửa. Ngoài cái bản thể này, Ngài có cái thiên đàng vĩnh cửu. Ngài không cảm giác cái sự như mà sẻ thịt của Ngài là đâu đó. Nhưng mà Ngài lấy cái từ bi, Ngài nói rằng xin tha thứ cho chúng nó vì chúng nó chưa hiểu. Đức Phật Thích Ca đã tu trong cái khổ hạnh ma quỷ tới phá Ngài. Nó phá Ngài, nó diệt nó, cho Ngài không có sự. Tâm Ngài vẫn tịnh, mà hồn Ngài vẫn tiêu. Ngoài thế gian này, Ngài vượt khỏi cái tứ đại này, Ngài mới hiểu tứ đại giai không. Nước lửa gió đất đều trở lại không có. Cái tâm Ngài đã định. Thì cái ngoại xâm động loạn kia nó đâu có phá được. Nó không có phá được. Nhưng bây giờ các bạn thử tu ngay trong gia đình. Các bạn cương quyết đi tới cái thanh tịnh. Hỏi sự động loạn của gia đình không bạn. Trong vòng 3 năm như vậy thế nào? Rốt cuộc là họ hàng còn theo bạn. Bởi vì loài người đang khao khát sự thanh tịnh. Mà loài người đã phong phú về nhiễu động. Chiến tranh là nhiễu động chứ gì nữa. Chúng ta đang khao khát sự thanh tịnh mà không. Bây giờ các bạn chấp hành, cương quyết đánh đổ sự nhiễu động để tới thanh tịnh. Thì cái gia đạo các bạn thế nào? An thương, vui vẻ, di thiện tôi lạc. Biết bạn minh cảm trọn lành thì nó mới vui vẻ, còn không minh cảm trọn lành thì nó đau buồn mãi mãi giữa hai vợ chồng. Ông nói một câu bà không chịu, bà nói một câu ông không chịu, cái đó cái khôn hay là cái ngu. Chính trước kia tôi cũng ở trong cái ngu đó mà lại. Bà nói một câu với tôi gây mà tôi chưa tu, tôi không hiểu. Mà tôi tu rồi tôi dồn thấy bả, tôi thấy té ra bả bị cái bộ phận nào nó sai lầm được. Tôi chỉ bổ túc đem ánh sáng cho bạn bài lấy bạn. Thì tự nhiên bả hết gây với tôi. Nghe không? Con người gây là tại vì cái nghi ngờ mà gây. Như bà vợ nghi ông chồng. Nghi ông chồng đi làm bậy một chút, ông đi đâu không biết, nhưng mà ông đi đâu nãy giờ một tiếng hồ, ông mới đi làm ăn gì tôi không biết. Nghi vậy là cũng ghê. Mà tại sao lại phải gây để làm gì? Rồi hỏi bà chứ bà có tin Phật không? Tin, tin Quan Âm, tin người lắm, nhà tôi cúng Quan Âm. Nhưng mà nó cho biết nó bị bậy chém ông. Có không? Có mấy bà nói vậy? Có. Chém à? Có người biết gì? Thương tôi lại thôi còn không là bỏ. Phải không? Ở đời này vậy mà hỏi Thiên Quan Âm thì
khi ta tin Quan Âm ta phải hiểu cái đường lối của Ngài đã và đang đi. Ngoài cái thế gian này, Ngài đã có một cảnh tươi đẹp. Thì chúng ta tin Ngài, chúng ta là nữ giới mà tin Ngài thì ta tin theo đường lối Ngài thì ta đạt nơi phát triển của Ngài. Tại sao ta còn lo cái động loạn của cái người kia? Cho nên Đức Phật đã lưu lại căn nào quả nấy. Ông nào giỏi, có tiền, có bạc đi ra đi chơi bời này kia kia nọ, rốt cuộc hết tiền rồi họ cũng đã biết trở về ăn cơm ngủ với bà xã Nimbro họ. Đó không? Chứ chạy đi đâu? Không có làm tàn gì nổi ở đây, đàn ông nên nhiều người đã bị như vậy. Anh em, anh thấy cuộc đời anh tươi lắm, có người kêu bằng anh là anh mừng lắm, còn nhiều bác kêu bằng ông không là anh thích rồi. Đó không? Mà mừng thì 10 ngàn, 20 ngàn, 30 ngàn, ảnh tự nhiên rung cũng như là ông lên bà xuống, ảnh phải chạy tới về bà sản của cái đó. Cho nên lưỡi đại là phước đại, một người đàn bà khôn khéo đối với gia đình phải để cái lượng cho người chồng đi đâu làm gì làm về cái phụ sự chu đáo, để chi để ảnh hưởng người. Chúng ta tin Đức Mẹ, chúng ta tin Quan Âm, chúng ta phải cái lượng từ bi. Đức Mẹ hỏi ngày nay có bị người ta chửi, thiếu gì người ta chửi, nhưng mà Ngài vẫn cứu để giúp tất cả mọi người. Hỏi Quan Âm có bị người ta chửi, bị chửi nhưng Ngài vẫn cứu. Đức Phật cũng vậy, sư sư tri cũng vậy. Những vị giáo chủ cũng bị người ta chửi hoài, nhưng mà Ngài vẫn từ tâm để một mở sẵn một con đường tốt, để cho người khác tiến tới, sẵn con đường cho nó, vì nó có khả năng tiến tới, nó sẽ thay đổi. Còn ở đời chúng ta nói gì không học thì nó có cái tuổi tác hạn chế của nó rồi. 20 tuổi khác, 30 tuổi khác, 40 tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi. Nó không có tu nhưng mà nó cũng nói rằng hồi nhỏ tôi vậy quá, bây giờ tôi mới biết bà, tôi chết chỉ bà quỳ gối trước cái đầu quan tài tôi, bà khóc thì không có ai, mấy con kia nó không có tới được. Bởi vì tôi già rồi, phải không? Cho nên nhiều ông già lớn tuổi thương vợ đó, ở nhà gây gỗ chứ đi xa tuần lễ chịu được. À, già chừng nào thương nhau chừng nấy, ở chỗ để ăn năn, không có tu nhưng mà đi ăn. Cho nên các bạn tu cái pháp này rồi các bạn thấy được cởi mở, phải trở về với mình. Tự nhiên mình sẽ tiến tới cái thanh tịnh. Mà tiến tới cái thanh tịnh rồi mình đâu có nghĩ sự động loạn ngoại cảnh nữa. Cái gì kêu bằng sắc đẹp ở thế gian? Cô gái nào cũng có sự đau khổ của cô, mà cậu trai nào cũng có cái sự đảo điên của tâm thần của cậu hết. Thương ai hơn họ mà thương mình hơn ai gì? Chính mình phải lo sửa mình. Ra cú tiến bộ kịp thời đi trong cái văn minh về phần hộ để tránh cái sự chuyển kiếp tại thế gian, phải tự tu tự tiến. Thế dồn ra thì cái cơ thể nào cũng sanh lão bệnh tử hết, không có ai trường tồn ở thế gian. Mà chúng ta còn mê loạn trong sự mê loạn để làm gì? Nhiều người cũng có tu thì thấy sắc diện tươi đẹp, thân hình tráng kiện, rồi xuyên qua một người tình khác nữa cũng có, trong cái đạo hữu này nó cũng có, nhưng mà sớm muộn rồi Ngài cũng phải ăn năn, Ngài phải trở về với Ngài, chẳng làm được cái gì. Nên Đức Phật không có khuyên cái đó, và Đức Phật không có xử cái vụ đa thế hay là đa phúc. Đức Phật không, cái phần chỉ phân tách rằng cái tứ đại giai không, tình ái thế gian đều là giả tạo, tự tăng phong linh trước mặt mọi người. Hàng ngày chúng ta thấy có kẻ chết người sống, cái chuyện luân hồi lục định nó có, thì chúng ta nhận định chúng ta tự sửa lấy thôi. Ai cũng có sự thông. Đức Phật nhờ sự thông minh Ngài mới tiến, Sư Sư Tri nhờ sự thông minh của Ngài, Ngài mới tiến. Hỏi chúng ta có sự thông minh không? Có. Chúng ta đã có sẵn sự
sự thông minh của Shishiki giúp chúng ta, sự thông minh của Đức Thích Ca giúp chúng ta, sự thông minh của chư Phật chư Tiên giúp chúng ta, và sự thông minh của những thầy dạy học của chúng ta ngay ở trong trường đã giúp chúng ta. Tại sao chúng ta không tin tới một vị thánh ở thế gian? Và chúng ta còn sống trong sự ngu muội mê loạn, đắm mê trần tục, ô trược xưng danh tu hành ở tâm bất chánh, sâu hổ hoa, nên phải sớm ăn năn trở về với Đức Phật, trở về với thực trạng của gia đình của mình, sống với gia đình mình, ảnh hưởng gia đình đủ rồi. Đừng có nói tôi tu rồi tôi đi làm bậy rồi tôi ra làm thầy thì mà không được. Ở ngay trong gia đình mình còn ảnh hưởng vợ con mình đi, trụ trì nơi trong cái gia đình mình tu đi, nó còn hay hơn. Trốn tránh gia đình rồi đi làm điều sai quá, cái đó nó đau khổ, cái lưu tâm của nó căng rứt. Thật ra tu không thành thần, không thành thánh, rồi thành quỷ thì có, chứ thành thánh thì khó hạnh. Cho nên tôi nói đây để các bạn xét hiểu và nghiên cứu để tu. Chính khi tôi xuất hồn, tôi cũng đã thấy nhiều cái chuyện đạo nó rắc rối éo le trong cái tình trạng đó. Cho nên các bạn đừng có sai lầm ở tương lai nữa, cố gắng tu nhiều tiếng. Đức Thích Ca, Đức Thích Ca ở trong cái thâm tình của dục dục, có thể làm cho ngài mê loạn, nhưng mà ngài có thể nhún hai chân. Cho nên từ ngày nay những nhà cách mạng phải thán phục ngài, chính ngài đã cách mạng bản thân rồi để truyền lại, để lại cái ảnh hưởng cho chúng ta, mà chúng ta chỉ thiếu cái cực biệt mà thôi. Cho nên Đức Phật nhiều khi Đức Di Lặc cũng có nói rằng họ hứa với ngài nhiều lần là họ có tu, Đức Di Đà cũng họ hứa ghê lắm nhưng mà họ không có tu. Cho nên đòi hỏi sự cực biệt, chính mình cực biệt mình mới thiên thần. Ở thế gian ai cũng muốn làm giàu hết mà họ không chịu làm. Anh ơi, bây giờ show nó dễ giàu hơn, không chịu làm rồi. Người ta cố cực, người ta làm rồi, tới giờ cứu không con. Thấy không? Cho nên cái phương pháp của mình là tự lực cánh sanh, phải hành, phải tiên, phải sửa mình, mới ảnh hưởng đến khác. Còn chưa có sửa mình có mặt trước, nó dọc vô hết. Phải sửa mình được. Cho nên chúng ta đòi hỏi kinh thánh để tiếp. Nhưng mà Đức Quan Âm vẫn chiếu một cái ánh sáng, bởi vì nó có thức giác hả? Nó thức giác nó hướng về ngài, còn nam thức giác nó không? Cái phận sự của những người từ bi phải nhắc nhở những người lâm nạn. Thành ra bà tu sau này bà nhẹ hơn ông, không có lâm nạn cũng giỏi cho ông. Đừng nghĩ cái kẻ cho xuống địa ngục tội nghiệp ông. Thực trạng ở trong tinh thần xây dựng để tiến về cái tự bi bác ái cho chúng. Nhiều người ta nói là nghe cái băng tam nói thét được cười giỡn, rốt cuộc nghe rồi nó không phản, nó không có cái đi đâu. Nói chuyện cũng phải cho người ta xả hơn chút chứ. Ta biết được một bà, ta cũng tới sư Phật, biết chi tới hai ba bà. Nhưng mà ta nói vạn vạn tới Đức Phật. Thấy không? Ở thế gian chủ phụ cũng triệu triệu tới Đức Phật chủ phụ. Thì Quan Âm cũng vậy đó thôi. Biết một bà đủ biết chi tới hai bà. Thấy không? Bà nào biết bà là tới sư Phật. Thấy không? Thì nghe đúng không? Thì Đức Quan Âm là một người mẹ, một người đàn bà
tiến tới các cái thanh tịnh. Rồi ngài có phép lạ rất hay. Rồi hỏi bây giờ chị có phép lạ không? Chị nói chị có phép lạ. Có phép lạ. Chị nói chị có phép lạ. Chị có phép lạ đó cả.
Mở quá được. Quá được người.
Họ một người quá thiệt người. Mà có một bà có quá 6-7 người. Bà nào có phép lạ hết. Chứ đâu có bà nào cũng có bà nào đâu. Thấy không? Bà Quang Anh khác cái chỗ nào? Thì bây giờ chị để 7 đứa con, chị ghét đứa nào? Thì chửi mà thương. Thấy không? Có nhiều người 7-8 đứa thôi mà đi lính cho thì cầm nó bắn thì chết cho rồi, ở nhà mày phá quá chết cái đưa hộp gì họ khóc đúng thứ hết. Họ nó còn sống ở trong thân chất. Nghe không? Cái từ bi nó có, không phải là Quan Âm có, mà các bà ở đây đều có. Cái đó là từ bi bác ái căn bản. Bây giờ ta nâng cao cái đó, ta mới làm được cái đại sự, tiến về cái chân pháp. Cái đụng nơi bà Quan Âm giỏi hơn các bà cũng vậy đó thôi. Nhưng mà bà cũng có cái từ bi, mình cũng có cái từ bi. Bây giờ mình hướng về cái từ bi, mình nâng luôn nấu nó càng ngày càng tiếp, càng ngày càng sạch sẽ, càng ngày càng tươi đẹp. Nó quá cảm càng lắm. Thì lúc đó mình thấy Quan Âm đâu có xa mà. Mà ngồi đến kia thấy ngài làm gì. Và trời xưa nghe là quánh đồng minh, quánh nhiệt bộ máy bay bay tới thì tôi xuống rồi mấy cái hầm mà lúc mà máy bay đó thì cái Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát la ông chồng, tức rồi đi lên cái cửa hả hả. Tôi hỏi tại sao không kêu Quan Thế Âm Bồ Tát, trong cái lúc có nạn mới kêu chứ, không có nạn kêu làm gì. Mà tới bây giờ cũng vậy nè, mấy bà buôn bán ấy cũng kêu Quan Thế Âm Bồ Tát cũng có nữa. À, thì mấy bà là Quan Âm đó, bà tiến tới cái sáng là bà thấy cái tối của bà. Tôi về bên Vô Vi càng ngày càng tiến tới cái sáng thấy cái tối, cái sáng thấy cái tối thì Quan Âm Bồ Tát. Mình đã làm cái việc sáng suốt để mình thấy cái hành động tối tâm của mình sửa để tiến. Thì ngài đã làm cái đó, ngài thấy ngài không có dám làm bậy. Bây giờ chúng ta tu ở đây, chúng ta tiến tới cái sáng để thấy cái tối sửa chữa mình. Ha? Đem sự thật cho mọi người. Và chính bà nào cũng có phép hết mà không biết sao. Ha? Tôi thì vợ tôi cũng có phép. Tôi cũng có phép cho mọi người, mấy bà nữa. Tôi đau đây thì có mấy người nói, chú cha tôi đau đây, 4 năm cái phép nó tới nó bớt. Phần hồ, nam nữ cũng đều là Bồ Tát. Đứng ở trong cái luật định quá quá sinh sanh, chúng ta vui chấp nhận để tu tiến, đừng có nên buồn rầu. Không có cái gì đáng làm cho chúng ta buồn, vui vẻ. Nào, tất cả mọi người đã đóng góp cái tinh thần, lấy cái bông vải dễ thành cái áo đoàn kết cho chúng ta đeo, mang hàng ngày cái khẩu hiệu đoàn kết rõ ràng. Mà chúng ta cũng phân tâm kiếm và xấu với người khác để làm gì? Đã ra đời, họ đã cho cho chúng ta một cái điểm tin lành và cái áo tông. Chúng ta phải thực thi cái điểm tốt với tất cả mọi người. Chứ đừng nên phân tâm những kẻ này giàu, tôi thích kẻ đi nghèo, tôi ghét được. Tất cả đều là, tất cả đều phong phú. Phong phú là tất cả phải trở về cái không. Có ông nhà giàu nào mà không chết đâu không? Cũng đắp ăn hết, không. Chúng ta phải phong phú về cái không tâm là về Phật thanh điển. Tất cả đều có. Cho nên ta áp dụng sứ sống, ý thức sống, tiến tới sống, chúng ta sẽ đạt Phật sống. Chứ đừng có so đo giữa chuyện này, chuyện kia, chuyện nào. Ở đời này người đàn ông thì thường nói đàn bà nhỏ mọn, xin lỗi người ta nói vậy, ngồi với nhau cứ nói chuyện bà B, bà C, bà X, phải không? Đó, nói cái chuyện nhỏ, nói chuyện lớn. Nhưng bây giờ chúng ta tu lên không, ta có cái ảnh hưởng của Đức Phật, ta có cái ảnh hưởng của Đức Mẹ, ta có cái ảnh hưởng của Đức Quan Âm, ta phải tiến thẳng con đường đó, đang khao khát cái đó, không nói nên nói chuyện đời, mất lòng qua lại vui. Thành ra đằng này chúng tôi không có tổ chức, ai cũng sẵn mang cái tổ chức tới đây rồi. Rồi tôi chỉ cho thấy để mở cái khóa này, khóa kia, khóa nào, mở những cái cửa tâm tối đó, rồi mang cái tổ chức trở về, sửa lấy, trụ trì ở đó mà tu. Chứ không có cái ông A lớn hơn bà B, hay bà B lớn hơn A, không có cái gì đó ở đây không. Ở đây, bình đẳng giao cảm về thanh điển mà thôi. Chúng ta tu về điển, chứ không có về vật thể nữa. Thế là mọi người chúng ta gặp nhau nó vui vẻ, và thực tiễn tu tới đó rồi nó mến nhau, nó mến trên cái tinh thần cao cả, nó mến gì cái phòng thiên nhiên sáng suốt, chứ không mến gì dục dục dâm ô, không có cái gì đâu. Nên tu vậy đó, rồi lâu lâu tu rồi không gặp nhau cũng buồn. À, đi gặp mấy người buôn bán làm ăn hỏi có cái phép gì độ thì tôi cũng áp phe là nghe nặng lực rồi. Phải đi kiếm mấy người tu để vô chuyện chứ tao không khác gì cái biểu tình mà cụ đang sợ. Cái biểu tình là cái ngôi của cụ nó không có bệnh, cụ cứ biết thực hành là nó mở ra thấy không, đừng có sợ. Tổ chức mình của những cái quốc gia cái nước cái tài hành nó khó chịu đi,
khó chịu đó.
Ngứa cái niệm Phật thì kể nó làm gì làm, có nhiều người uống bùa nó tránh nó rứt cũng tên lại cái tương tiên cho nó làm. Vì cụ kể cũng không phải ở trong cái gia đình nữa, mà cụ ở trong cái rừng đang ngồi tu như Đức Phật, cụ cũng phải ở trong căn nhà đó hết rồi. Cái giờ đó là giờ cụ không còn ở trong căn gia đình, không có nhờ đỡ ai được hết, chỉ có chết chặt thôi thì nó hết. Đừng nói cái tinh thần đó rồi một ngày kia rồi cụ sẽ tiếp tục ra nghe biết là đúng sự thật nha, xòa một cái nắm lại nè. À, lúc đó mình biết, tôi biết hạ lệnh như thế thôi, nghe là còn tê tôi không cho đứng dậy, mà còn ngứa tôi cũng cho đứng dậy. Nhất định tôi phải chiến thắng hai cái tình trạng này. Đó, cái quốc gia này nó biến thành cái sao vẻ quốc. Mới thấy cảnh thai bình của nội tâm tôi còn người đạo. Còn nếu tôi vì lễ này, lễ kia, lễ nọ là có bao giờ tôi đạt tới cái sự thai bình cho nội tâm. Dù cái cất nhà tốt cách mấy thì nó cái tâm tôi không an, không định, cái nhà nó cũng vô giá trị.
Cầm cái lít là như lá chập lại, mà nghĩ là bình
thì bây giờ nghĩa là cái đó là cái tưởng của bà thì được ngài độ, khi bây giờ phải bà phải tái tục trở lại và không phu đi
mà không phu thì bà thích vô tập cho pháp luôn.
Bây giờ đem tới đây rồi anh em được chỉ bà ha,
không tôi có chỉ nhưng mà bà thích thì cái bụng nó hót vô hoài,
hót vô nhưng mà chỉ bà có cái pháp nằm hít, chỉ cho bà nằm hít cho tin tưởng nơi bạn đạo cũng cứ cái gì. Nhưng mà tôi thì nghiên cứu những người tu hành phải đúng như vậy không? Họ hay mình bắt chước thôi, cái phần dụng tiền bạc đời này chứ không có, không có tổ chức gì mà thôi tiền bạc cũng mỗi người phải làm công việc để đóng góp cho xã hội, quét rác cũng tôn được, làm cu li cũng tôn được, ngồi bê rô cũng tôn được, mọi người đều có phần hội xa xưa, trong cái giải pháp gì hết, việc nghiên cứu để tu mà thôi. Thành ra chúng tôi có dễ dãi ở chỗ đó. Ở dưới đó thì những người nó có những cái tinh thần không có hay mà tôi mới có xuống tiếp tục nha. Thực tế vậy là có cái vụ mà đi rồi trở về học báo được không? Phải ngay thẳng. Thì thế nào nó phải được. Mới được thân rồi, hết rồi, phải thân. Nhẹ nhàng. có gì cả gì hết. Họ đã đi đứng nhẹ nhàng, nói năng nhẹ nhàng, tâm tu là nhẹ nhàng, ngồi mấy tiếng cũng được. Bởi vì cái tập quán của mình thuộc về đời, nó lôi cuốn cái trực điển, cái ngoại cảnh, dâm mô. Rồi bây giờ mình đổi lại. Đâu có phải một giờ, một ngày nó làm được đâu. Tôi nói lên một ly nước đậm mà muốn làm cho nó trong, 40 ly nước trong nó chưa có trong. Còn nấu lấy cái mồ hôi nó mới trong. Thì bây giờ mình đang nấu lấy cái mồ hôi, mình lập cái phòng thanh để hưởng, sửa đổi tất cả những cơ cấu ở bên trong, giải tán tất cả những vũ khí ở bên trong. Thành ra con người nó có cái tánh tình sau này nó tu cho đúng mức rồi, con người nó điều hòa, đi tới đâu nó cũng vui vẻ, cho nó không có bị bực tức thật hay thật thế nào không. Trong
tâm
nó kéo dài cho nó vượt qua khỏi rồi nó mới hội đồng lên trên bộ đầu, thì lúc đó cái tâm nó bắt đầu. Mà ai cũng phải qua cái giai đoạn đó, ai cũng phải qua cái giai đoạn đó.
Chỉ còn trong lúc mà ngồi có tu đâu mà cái mình nó lắc, mà nó lắc cũng như từ đầu học tôi, thì có thể nói rằng nó suốt lắc suốt một thời gian, thì trong cái khoảng đó có thể nói là mình luôn luôn bị động, thì cái đó là cái kiểu nó tốt hơn.
Bởi vì nó lắc cái đó là nó nhờ cái pháp luân mình làm nó điều hòa mạnh trong cái thần kinh, nó được khai thông, và nó chuyển cái đường thần kinh nó tới đằng sau đó, thì nó chuyển về. Nhưng mà trong lúc mà không biết, không muốn kiềm chế nó lại, tiếp tục làm pháp luân đi cho nó mau hơn nữa.
Tôi tiếp tục tôi
làm pháp luân,
nhưng mà tôi thấy tôi ngưng pháp luân thì
nó chuyển
nữa, thì nó lại lắc rồi, nhưng mà tôi
liên tục làm pháp luân cho nó mau hơn nữa, muốn mau là liên tục làm pháp luân, làm pháp luân cho nó quế quải rồi thì nó làm nghỉ, ha, cứ liên tục làm pháp luân cho nó trở tiếp, cho nó thông luôn, sau này nó chịu qua chịu lại.
Pháp
bây giờ ông kia cứ biết cứ mỗi đêm ông cứ làm pháp luân liên tục tới khi ông xả thôi, thì chắc chừng tháng rưỡi thì nó còn làm được. Hoặc là pháp luân liên tục cho đến độ xả được nghĩ thiền định nữa, ông muốn mau là pháp luân luôn trong suốt cái thời gian đó. Có chút xíu đó, nó qua cái đợt đó rồi, có người nó nhảy đùng đùng, có người nó xoay qua xoay lại, nhưng mà mình muốn mau á thì liên tục hoàn pháp luân, liên tục luôn, liên tục tất cái thời xã thôi, làm với một tuần là thấy nó đỡ lắm rồi, một tháng rưỡi là cũng biết pháp rồi.
Thấy vậy mỗi lần mà chúng nó làm nó êm, cái rồi mình để lại cho nó lắc lại, rồi chịu là nó hết.
Bây giờ ông làm liên tục trong cái thời tiền cho đến ngủ thôi, à, giờ ông làm vậy cho nó xong. Nó khó thì nó của cái đồ này như đường chơi, nó không có cái gì khó. À, thì chính tôi là người trong thực hành mà ra. Cho đến nỗi hai cái chân mất luôn rồi, không còn hai cái chân thay kể.
Nó không
có con má là pháp luân, là pháp luân đặt cho nó thông với đằng sau sinh sống
rồi.
Sau này nó điều hòa rồi, cái nó nặng ở chỗ này, nó nặng ở chỗ này rồi thì cái chỗ này không có chuyện nữa. Hết, nó nặng chỗ này là hết. Mà bạn có cái trạng thái gì bạn nên làm pháp luân cho nhiều để cho nó đánh đuổi ra hết.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sức chứ không có cái gì hết. Nhưng mà cái đó rồi á, khỏe lắm, không có mệt đâu. Rồi cái giấc ngủ vậy khỏe lắm, không có mệt. Cái đó được, bộ đầu nó cũng có điều kiện vậy, sức cái bức ra vậy cái đầu. Mà hồi, rồi thì sáng vậy khỏe lắm. Rồi cái kiến lại cái mặt nó tươi. Con nằm trên bao không có kể, bỏ đi đừng có nhớ nó nữa. Hôm qua rồi nó đi trở về cái chuyện trước, không phải bây giờ phải chiến đấu ở đây để tất cả bỏ không.